Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị theo dõi 30 phút chào buổi sáng trên kênh phát thanh Cần Thơ FM 97,3 MHz. Hôm nay thứ Sáu ngày 18 tháng 3 năm 2022. Phần đầu chương trình có những nội dung chính được lược thuật như sau.
Việt Nam miễn thị thực cho công dân 13 nước, quy định được áp dụng với những người nhập cảnh Việt Nam với thời hạn tạm trú 15 ngày kể từ ngày nhập cảnh.
Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ chưa mở đường bay vận chuyển khách quốc tế, nguyên nhân là do chưa có hành khách đăng ký bay ra nước ngoài.
Cao tốc Cần Thơ - Cà Mau trải dài qua địa bàn 5 tỉnh thành với tổng chiều dài hơn 109 km sẽ được khởi công trong năm 2022 và hoàn thành cơ bản vào năm 2025. Dự án cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng được chia thành 4 dự án giao các địa phương thực hiện.
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Thanh tra Nội bộ kiểm điểm làm rõ trách nhiệm việc chậm triển khai mua vaccine cho trẻ em từ 5 đến 12 tuổi và chậm cấp phép thuốc điều trị COVID-19. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh vừa ký ban hành nghị quyết của Chính phủ về việc miễn thị thực cho công dân 13 nước khi nhập cảnh Việt Nam, gồm Đức, Pháp, Italia, Tây Ban Nha, Anh, Nga, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đan Mạch, Thụy Điển, Na Uy, Phần Lan và Belarus.
Quy định này áp dụng với những người nhập cảnh Việt Nam với thời hạn tạm trú 15 ngày kể từ ngày nhập cảnh, không phân biệt loại hộ chiếu, mục đích nhập cảnh, trên cơ sở đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật Việt Nam. Chính sách miễn thị thực khi nhập cảnh Việt Nam cho công dân các nước nêu trên được thực hiện trong thời hạn 3 năm kể từ ngày 15 tháng 3 năm 2022 đến hết ngày 14 tháng 3 năm 2025 và sẽ được xem xét gia hạn theo quy định của pháp luật Việt Nam.
Theo cảng vụ hàng không tại Cần Thơ thì hiện nay tại cảng hàng không quốc tế Cần Thơ chưa mở đường bay vận chuyển khách quốc tế, nguyên nhân là do chưa có hành khách đăng ký bay ra nước ngoài.
Nếu như trước đây khi chưa ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19, bình quân mỗi tháng tại cảng hàng không vận chuyển trên 15.000 khách trên các chuyến bay quốc tế gồm Đài Loan, Hàn Quốc, Thái Lan. Tuy nhiên đến nay sau một năm ảnh hưởng dịch bệnh, các chuyến bay quốc tế bị tạm ngưng. Đến nay tại cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất và Nội Bài tuy đã mở đường bay quốc tế nhưng lượng hành khách vẫn còn thưa thớt. Riêng tại cảng hàng không quốc tế Cần Thơ các hãng bay vẫn chưa đăng ký chuyến bay quốc tế vì không có khách. Hiện nay tại cảng hàng không quốc tế Cần Thơ chỉ vận chuyển khách nội địa chủ yếu trên các tuyến từ thành phố Cần Thơ và các tỉnh lân cận đến Hà Nội, Phú Quốc, Côn Đảo, Đà Nẵng với số lượng khoảng 150 khách một chuyến bay.
Ngày hôm qua, Sở Giao thông Vận tải thành phố Cần Thơ đã có buổi làm việc cùng Ban Quản lý dự án đường sắt về báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đường sắt cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Cần Thơ đoạn qua địa bàn thành phố Cần Thơ. Dự án này sau khi hoàn thành và đi vào khai thác sẽ kết nối hai trung tâm kinh tế phía Nam và vùng kinh tế trọng điểm khu vực đồng bằng sông Cửu Long là thành phố Hồ Chí Minh và Cần Thơ với các tỉnh thành khác trong vùng.
Theo đơn vị tư vấn, dự án đường sắt thành phố Hồ Chí Minh Cần Thơ có điểm đầu ở ga An Bình, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương, điểm cuối đến ga Cái Răng thuộc quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ với chiều dài khoảng 173 km. Tuyến đi qua kết nối 6 địa phương đó là tỉnh Bình Dương, thành phố Hồ Chí Minh, Long An, Tiền Giang, Vĩnh Long và thành phố Cần Thơ với khoảng 13 ga và 2 trạm khách. Trên địa phận Cần Thơ, tuyến có chiều dài khoảng 6,5 km. Dự kiến hướng tuyến đi giữa trục đường 1A khu công nghiệp Hưng Phú 1, sau đó qua khu đô thị Nam Cần Thơ. Trên đoạn tuyến này, đường sắt đi trên cao vượt qua sông Hậu và khu đô thị mới Nam Cần Thơ để tránh giao cắt với quốc lộ 91 và đường trục trong khu công nghiệp Hưng Phú 1.
Riêng về vị trí ga Cái Răng, đơn vị tư vấn cho biết, khu vực dự kiến bố trí nhà ga này có quy hoạch nút giao IC2 giữa tuyến cao tốc Cần Thơ - Cà Mau và tuyến nối quốc lộ 91 Nam Sông Hậu ra cảng Cái Cui thuộc quận Cái Răng. Do đó, để bảo đảm thuận lợi khi thực hiện dự án, đơn vị tư vấn đề xuất vị trí ga sẽ song song với đường bộ quốc lộ 91 Nam Sông Hậu, nằm về phía tây nút giao IC2 khoảng 1,5 km. Đồng thời tư vấn cũng kiến nghị thành phố Cần Thơ bố trí quy hoạch đất xung quanh phạm vi của nhà ga nhằm tăng tính hấp dẫn, tăng khối lượng hàng hóa và hành khách cho đường sắt, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của các địa phương. Cao tốc Cần Thơ - Cà Mau trải dài qua địa bàn 5 tỉnh thành với tổng chiều dài hơn 109 km sẽ được khởi công trong năm nay và hoàn thành cơ bản vào năm 2025. Thông tin được đưa ra tại hội nghị bàn giao hồ sơ thiết kế cắm cọc giải phóng mặt bằng đợt 1 của dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn từ năm 2021-2025, dự án thành phần Cần Thơ - Cà Mau do Bộ Giao thông Vận tải vừa tổ chức.
Dự án cao tốc Cần Thơ - Cà Mau có quy mô giai đoạn 1 là 4 làn xe, tổng chiều dài khoảng 109,5 km, tổng mức đầu tư 27.254 tỷ đồng, trong đó đoạn Cần Thơ - Hậu Giang dài 36,7 km, vốn đầu tư 9.769 tỷ đồng, đoạn Hậu Giang - Cà Mau dài 72,8 km, vốn 17.485 tỷ đồng. Điểm đầu dự án tại km 15 + 350 nút giao IC2 là nút giao nối vào quốc lộ 91 Nam Sông Hậu, thành phố Cần Thơ. Điểm cuối kết nối vào tuyến nhánh thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau. Dự án dự kiến khởi công năm 2022, hoàn thành cơ bản năm 2025.
Thưa quý vị, một dự án quan trọng khác là cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng. Để thuận lợi cho việc phân cấp ủy quyền cho các địa phương tổ chức thực hiện, Bộ Giao thông Vận tải cũng vừa có kiến nghị Chính phủ trình Quốc hội cho phép chia dự án này thành 4 dự án thành phần, cụ thể như sau.
Dự án thành phần 1 dài 57,2 km từ thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang đến huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ. Tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 13.799 tỷ đồng. Dự án thành phần 2 dài 37,2 km từ huyện Vĩnh Thạnh đến huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ. Tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 9.845 tỷ đồng. Dự án thành phần 3 dài 36,9 km từ huyện Châu Thành A đến huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang. Tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 9.927 tỷ đồng. Dự án thành phần 4 dài 56,9 km từ huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang đến huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng, thuộc địa bàn tỉnh Hậu Giang và tỉnh Sóc Trăng, tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 11.120 tỷ đồng.
Như chúng tôi có đưa tin, ông Lê Quốc Doanh, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vừa chủ trì hội nghị thúc đẩy tiến độ triển khai thực hiện dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững tại Việt Nam VNSTART, hợp phần lúa gạo năm 2022 tại 8 tỉnh vùng đồng bằng sông Cửu Long. Thông tin cụ thể hơn từ hội nghị lần này.
Dự án VNSTART triển khai tại 8 tỉnh thành vùng đồng bằng sông Cửu Long từ năm 2015, gồm Tiền Giang, Đồng Tháp, Kiên Giang, Long An, Sóc Trăng, Hậu Giang, Cần Thơ, An Giang. Thực hiện dự án này, năm qua có trên 155.000 nông dân được đào tạo kỹ thuật sản xuất lúa 3 giảm 3 tăng để sản xuất 175.400 hectare lúa. Hơn 104.400 nông dân được đào tạo quy trình sản xuất lúa 1,5 giảm với diện tích trên 146.800 hectare lúa. Qua thống kê của các địa phương, tỷ lệ áp dụng sau đào tạo đạt hơn 80%. Ngoài ra, các tổ chức nông dân tham gia dự án còn được đào tạo kỹ năng quản lý hợp tác xã, kỹ thuật luân canh, nhân giống lúa xác nhận, sản xuất lúa Việt Gáp. Đặc biệt trong năm qua, 8 địa phương thực hiện dự án đã có hơn 61.300 hectare lúa có hợp đồng bao tiêu, đầu tư xây dựng 485 công trình thủy lợi, giao thông, cầu cống, trạm bơm, đường điện, trạm biến áp và 68 kho tạm trữ, nhà bao che, máy sấy và nhiều thiết bị hỗ trợ các tổ chức nông dân như máy sấy, máy cuốn rơm, máy đóng bao lúa, máy phun hạt, vân vân. Hiện nay tại vùng đồng bằng sông Cửu Long có 86 tiểu dự án chia làm 87 gói thầu với tổng vốn đầu tư khoảng 1.000 tỷ đồng. Hầu hết các gói thầu đã được trao hợp đồng và triển khai từ tháng 10 năm ngoái và đạt khối lượng từ 40 đến 50%. Tính từ đầu dự án đến nay, 8 tỉnh thành trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long đã được giải ngân vốn gần 1.600 tỷ đồng, đạt 60% kế hoạch. Riêng năm nay, các tỉnh đã được giải ngân vốn là 300 tỷ đồng.
Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Quốc Doanh cho rằng, dự án VNSTART khởi đầu tốt đẹp đã góp phần nâng cao nhận thức sản xuất lúa của nông dân, hạ giá thành, nâng cao chất lượng lúa gạo theo hướng xuất khẩu. Do đó, các cơ quan của Bộ và 8 tỉnh thành vùng đồng bằng sông Cửu Long cần đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, khắc phục khó khăn để 3 tháng sau dự án hoàn thành trọn vẹn.
Thì tôi đề nghị kiểu gì thì kiểu chúng ta vẫn phải tiếp tục duy trì và thực hiện các cái hoạt động mang tính là phần mềm. Nhiệm vụ của các địa phương đều phải chỉ đạo cái này cơ mà, bởi nó mang lại thiết thực cái lợi ích cho người dân. Muốn đầu tư tiểu dự án gì khác nhưng mà nó thể hiện một kết quả là chính là ở đồng ruộng. Tôi đề nghị là vẫn phải đào tạo tập huấn, vẫn phải nhân rộng các mô hình. Tôi rất là biểu dương ghi nhận những cái cố gắng của các địa phương. Thì mong muốn địa phương tiếp tục và các đơn vị của Bộ hỗ trợ chúng ta sẽ hoàn thành xuất sắc tất cả cái nhiệm vụ nội dung và mong sao cái dự án này sẽ trở thành một cái dự án mà gần như là điểm của ngân hàng thế giới và cũng như của chính phủ.
Thông tin liên quan đến tình hình dịch bệnh COVID-19. Thưa quý vị, Thủ tướng yêu cầu Thanh tra Nội bộ kiểm điểm làm rõ trách nhiệm việc chậm triển khai mua vaccine cho trẻ em từ 5 đến 12 tuổi và chậm cấp phép thuốc điều trị COVID-19. Đó là nội dung được Văn phòng Chính phủ nêu ra trong văn bản gửi Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long về việc kiểm tra, thanh tra việc mua vaccine cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi và cấp phép thuốc điều trị COVID-19.
Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Y tế thực hiện thanh tra nội bộ, kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của tổ chức cá nhân liên quan đến việc chậm triển khai mua vaccine cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi và việc chậm cấp phép thuốc điều trị COVID-19. Kết quả phải được hoàn thành và báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện trong tháng 3 năm 2022. Như vậy, đây không phải là lần đầu tiên Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế kiểm điểm về việc này. Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Y tế theo dõi sát tình hình, khuyến nghị kinh nghiệm quốc tế việc tiêm mũi 4 để sớm chủ động xử lý, báo cáo cấp vấn đề vượt thẩm quyền. Nếu thiếu vaccine để xảy ra hậu quả, Bộ trưởng Bộ Y tế phải chịu trách nhiệm trước Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ.
Tỉnh Cà Mau đã chính thức cho phép F0 không triệu chứng nhẹ và F1 nguy cơ cao đi làm bình thường trên tinh thần tự nguyện và giữ nguyên tắc không tiếp xúc với người khác. Cơ quan doanh nghiệp hỗ trợ người lao động xét nghiệm 2 lần mỗi tuần, bố trí sản xuất kinh doanh khoa học, bảo đảm an toàn các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Trước đó thì tỉnh Long An cũng đã thực hiện chủ trương này. Cụ thể, Long An cho phép các F0 không triệu chứng, F1 là cán bộ lãnh đạo, công chức, viên chức, người lao động được đến cơ quan làm việc để thực hiện nhiệm vụ quan trọng và cấp bách của cơ quan đơn vị trên tinh thần tự nguyện và phải có sự đồng ý của thủ trưởng cơ quan đơn vị hoặc cấp trên trực tiếp của cơ quan đơn vị đó. Thưa quý vị, trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp trở lại, số ca F0 là học sinh, giáo viên tăng cao. Ngày hôm qua, một số tỉnh trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long đã cho học sinh tạm dừng đến trường hoặc trở lại học trực tuyến.
Tại Cà Mau, học sinh cấp học mầm non dừng đến trường từ ngày 17 tháng 3 cho đến khi có thông báo mới. Đối với học sinh lớp 1 đến lớp 7 chuyển sang học trực tuyến, theo chương trình chính khóa, giáo viên dẫn đến lớp dạy và tạo đường link để học sinh học tại nhà. Những trường học trên địa bàn chưa có ca nhiễm COVID-19 hoặc có ca nhiễm nhưng vẫn đảm bảo an toàn phòng chống dịch. Trên cơ sở tham khảo và được sự đồng thuận của đa số phụ huynh học sinh thì có thể tổ chức dạy học trực tiếp. Những trường chưa đảm bảo cơ sở vật chất, thiết bị truyền dẫn thì trước mắt tiếp tục duy trì các lớp học trực tuyến như trước đây qua các phần mềm ứng dụng và dạy học qua truyền hình. Riêng đối với các khối lớp từ 8 đến lớp 12, kể cả giáo dục thường xuyên, tiếp tục tổ chức dạy và học trực tiếp theo quy định.
Còn tại Bến Tre, học sinh tại thành phố Bến Tre và huyện Mỏ Cày Bắc chuyển sang học trực tuyến sau khi tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp. Bên cạnh những địa phương phải chuyển hình thức sang học trực tuyến do số ca mắc tăng cao, thì một số địa phương cũng đã cho học sinh phổ thông quay lại trường học trực tiếp. Thưa quý vị, khoảng nửa triệu trẻ em mắc COVID-19 theo thống kê của Bộ Y tế hồi cuối tháng 2 vừa qua. Và đến ngày hôm nay thì con số này chắc chắn cũng đã tăng cao hơn. Mặc dù trẻ mắc COVID-19 thường có những triệu chứng nhẹ, thế nhưng cũng có những trường hợp chuyển nặng và trên thực tế thì có không ít tình huống phát sinh khi mà trẻ mắc COVID-19 mà các bậc phụ huynh còn bối rối chưa biết xử lý sao cho đúng khi tự tay chăm sóc trẻ tại nhà và rất cần có sự tư vấn của bác sĩ chuyên khoa. Sau đây, phóng viên Hồng Dân có cuộc trao đổi với bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Phát Nguyên, phó trưởng khoa truyền nhiễm Bệnh viện Nhi đồng thành phố Cần Thơ, xung quanh vấn đề này.
Xin chào bác sĩ ạ. Trong tình hình hiện nay thì số trẻ nhiễm COVID-19 thì có xu hướng là tăng cao. Một số phụ huynh lo lắng nên là thường xuyên là test cho trẻ. Vì nghĩ như thế thì có thể là giúp phát hiện là bệnh sớm. Vậy bác có suy nghĩ gì về vấn đề này ạ?
Thực tế là người nhà lo lắng cho em bé rất là đúng. Nhưng mà cái việc mà test nhiều lần để phát hiện sớm cho trẻ đó thì theo quan điểm của tôi thì nó có cái này. Thứ nhất là nếu đối với trẻ mà không triệu chứng á, mà nếu chúng ta test nhiều lần và tuy chúng ta phát hiện ra bé nhiễm COVID không triệu chứng thì chúng ta cũng không điều trị gì hết, chúng ta chỉ theo dõi thôi. Mà cái việc test nhiều lần thì chưa làm ảnh hưởng tới bé sau này, dù bé khỏi sợ, mỗi lần test mỗi lần sợ, lần sau sẽ test khó hơn lần trước.
Vậy khi mà có nghi ngờ hoặc là phát hiện trẻ nhiễm COVID-19 thì các bậc phụ huynh nên cần xử trí như thế nào thưa bác?
Chúng ta có thể báo cho trạm y tế địa phương để địa phương hướng dẫn mình theo dõi cách ly để có xử trí phù hợp. Còn đối với trường hợp mà bé mà mình phát hiện ra mà bé có triệu chứng nặng liền thì chúng ta không cần đợi gì hết trơn, chúng ta có thể đưa bé tới cơ sở y tế để được khám và đánh giá tình trạng của bé.
Những cái cơ sở y tế nào thì có thể là tiếp nhận mà trẻ nhiễm COVID-19 ạ?
Hiện tại ở Cần Thơ chúng ta thì Bệnh viện Nhi đồng là cái cơ sở mà điều trị bệnh nhi nhiễm COVID-19 là có luôn bệnh nặng là tầng 2, tầng 3. Và ở Nhi đồng Cần Thơ chúng tôi thì nhận tất cả các bệnh nhi, kể cả Cần Thơ và kể cả ngoài tỉnh. Nếu mà bệnh nhi có chỉ định nhập viện là chúng tôi vẫn điều trị.
Khi mà trẻ bị nhiễm COVID, đa phần hiện tại thì được điều trị tại nhà. Thì khi mà trẻ sốt cao, uống thuốc mà vẫn không hạ sốt, bác có lời khuyên gì dành cho những cái trường hợp này ạ?
Và chúng ta phải xin thực tế là bé có sốt hay không. Và thường tôi vấn, nếu mà bé mà đã sốt mà dưới 38 độ mà bé chơi giỡn bình thường thì chúng ta nên nửa tiếng một tiếng mà kẹp thiệt là con nó nhiệt độ có lên hay không. Khi mà nhiệt độ lên mà trên 38.5 độ thì lúc đó chúng ta nên uống hạ sốt. Và một điều nữa là khi mà bé sốt cao thì chúng ta phải uống hạ sốt đúng liều. Ngoài uống hạ sốt thì chúng ta có thể cho trẻ mặc đồ thoáng mát, cho trẻ uống nhiều nước.
Cái dấu hiệu như thế nào khi mà trẻ nhiễm Covid-19 đó, thì cần đến cơ sở y tế ngay thưa bác sĩ?
Người nhà không phải là nhân viên y tế nhưng mà chúng ta có thể quan sát trẻ là trẻ nó có lừ đừ, nó có mệt mỏi hay không, hoặc nó có thở nhanh so với tuổi hay không, hoặc trẻ có thở bất thường hay không. Ví dụ trẻ có nhịp thở co lõm, thở co kéo, thở bụng hoặc thở bất thường, hay là phập phồng cánh mũi. Hoặc là đối với trẻ lớn thì chúng ta có thể đo cái SpO2 của trẻ. Nếu mà SpO2 mà dưới 96 thì chúng ta cần điện thoại cho bác sĩ để được tư vấn. Ngoài cái đánh giá về cái nhịp thở thì chúng ta có thể theo dõi thêm một cái tình trạng mất nước. Tại vì Covid-19 này ngoài triệu chứng hô hấp thì còn có triệu chứng tiêu hóa. Nhiều trẻ nôn ói, tiêu chảy rất là nhiều. Thì chúng ta cần theo dõi thêm cái triệu chứng mất nước là trẻ có uống háo hức hay không, có khát nước hay không, mắt trẻ có trũng hay không, trẻ có bứt rứt, quấy khóc liên tục hay không. Thì nếu mà có triệu chứng đó thì chúng ta cũng có liên hệ bác sĩ để được tư vấn kịp thời.
Xin cảm ơn bác sĩ Nguyễn Phát Nguyên đã chia sẻ cùng với chương trình ạ.
Quý vị đang nghe chương trình Chào Buổi Sáng trên kênh phát thanh Cần Thơ FM 97.3 MHz. Xin quý vị đừng chuyển kênh, trong phần tiếp theo của chương trình còn có nhiều nội dung đáng chú ý khác.
Dự báo trong tháng 3 năm 2022, mặn xâm nhập tiếp tục lấn sâu vào nội đồng tại đồng bằng sông Cửu Long. Tổng cục Thủy lợi khuyến nghị các địa phương cần sử dụng nước tiết kiệm và phân phối hợp lý để bảo đảm đủ cung cấp cho cả vụ hè thu 2022, đặc biệt là các công trình thủy lợi nhỏ.
Nhóm bạn trẻ khởi nghiệp The Mozart Farm bán lá xong trong mùa dịch, mỗi tháng có doanh thu hơn cả tỷ đồng.
Tháng 3, miền Tây vào vụ thu hoạch rộ lúa đông xuân, khởi động cho mùa rơm lớn nhất trong năm. Năm nay, việc mua bán rơm diễn ra nhanh chóng, thuận lợi và rầm rộ hơn cả mua bán lúa.
Công an quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ làm rõ vụ hỗn chiến xảy ra tại quán nhậu ở hẻm 51 phường An Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Thưa quý vị, thông tin chúng tôi vừa cập nhật từ Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam, trong tháng 3 năm 2022, mặn xâm nhập tiếp tục lấn sâu vào nội đồng tại đồng bằng sông Cửu Long. Ngành chức năng vừa đưa ra khuyến nghị các địa phương cần sử dụng nước tiết kiệm và phân phối hợp lý để bảo đảm đủ cung cấp cho cả vụ hè thu, đặc biệt là các công trình thủy lợi nhỏ.
Từ đầu tháng 3 đến nay, tại đồng bằng sông Cửu Long, mặn xâm nhập sâu 1 gram 1 lít, cao nhất trên sông Tiền từ 52 đến 55 km, sông Hàm Luông từ 70 đến 74 km, các cửa sông khác từ 54 đến 61 km. Trên hệ thống sông Dàm Cỏ, mặn vào sâu từ 95 đến 108 km. Ven biển Tây, nhờ có hệ thống thủy lợi cái lớn cái bé đã đi vào hoạt động, mặn được chủ động kiểm soát. Dự báo trong những ngày cuối tháng 3, tình trạng xâm nhập mặn có thể giảm hơn đầu tháng nhưng vẫn giữ ở mức cao, lấn sâu vào nội đồng. Cụ thể, trên sông Tiền, mặn xâm nhập từ 52 đến 54 km, sông Hàm Luông 68 đến 72 km, các cửa sông khác từ 54 đến 60 km. Trên hệ thống sông Dàm Cỏ, mặn vào sâu từ 93 đến 105 km. Thời gian tới, các địa phương vùng đồng bằng sông Cửu Long cần phối hợp chặt chẽ với các cơ quan quản lý chuyên ngành để bố trí lịch mùa vụ sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, sử dụng ít nước, thích nghi mặn, nhất là ở vùng cách biển từ 35 đến 45 km.
Tại Vĩnh Long, ngành nông nghiệp địa phương đã cho đóng cống Dũng Liêm và cống Cái Tôm để ngăn nước mặn tràn vào. Đây là hai công trình thủy lợi lớn phục vụ cho việc tưới tiêu của tỉnh Vĩnh Long và một phần đất nông nghiệp của tỉnh Trà Vinh với tổng diện tích hơn 28.000 hecta, chủ yếu là trồng lúa và cây ăn trái. Theo Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Dũng Liêm, khi nước ròng mỗi ngày cống Dũng Liêm được phép mở một lần, mỗi lần mở một tiếng để lưu thông thủy. Đối với cống Cái Tôm sẽ đóng suốt thời gian này. Khi độ mặn giảm dưới 0,5 phần ngàn sẽ có thông báo sau. Lịch đóng hai cống ngăn mặn nói trên đã được chính quyền địa phương thông báo đến người dân ở vùng ảnh hưởng của hai tỉnh Trà Vinh và Vĩnh Long được biết để chủ động nguồn nước tưới, phục vụ cho tưới tiêu trong thời điểm này. Ông Nguyễn Văn Thới, một nông dân ở xã Trung Hiếu, huyện Dũng Liêm cho biết.
Nông dân bà con tôi rất là lo ngại, tại vì cây sầu riêng nó là rất là dễ mẫn cảm với nước mặn. Mặn lên thì bà con chúng tôi cũng thông báo với nhau là đóng cống lại để trữ nước ngọt, để là tưới tạm thời trong mấy ngày nước mặn đó.
Thưa quý vị, tháng 3 trên khắp đồng quê tỉnh Đồng Tháp nói riêng và miền Tây nói chung đang vào vụ thu hoạch rộ lúa đông xuân. Đây là thời điểm khởi động cho mùa rơm lớn nhất trong năm. Điều đáng quan tâm là việc mua bán rơm diễn ra nhanh chóng thuận lợi và rầm rộ hơn cả mùa bán lúa.
Thông thường, một công lúa sau khi thu hoạch sẽ được người dân tận dụng bán rơm khô. 50.000 đồng một công. Một công máy cuộn có thể cuộn được 12 cuộn rơm khô, sau đó người mua sẽ tập kết và vận chuyển đi tiêu thụ tại các tỉnh thành trên cả nước, phục vụ cho công tác sản xuất hoa màu, làm thức ăn gia súc và lót hoa quả. Mỗi cuộn rơm khô thành phẩm được bán với giá trên dưới 20.000 đồng. Mùa cuộn rơm khô cũng giúp cho nhiều người làm nghề cuộn rơm thuê có thêm thu nhập vài trăm ngàn đồng một ngày.
Thưa quý vị, từ khi dịch COVID-19 diễn biến ngày càng phức tạp, không ai ngờ rằng những loại lá cây nhiều khi bỏ đi thì đến nay với việc tận dụng làm lá xông giải cảm, nhóm các bạn trẻ 9X của Nguyễn Tá Đông, 32 tuổi, chủ doanh nghiệp khởi nghiệp The Mossad Farm, mỗi tháng có doanh thu hơn cả tỷ đồng. Câu chuyện kiếm tiền tỷ từ việc bán lá xông trong mùa dịch được kể lại như sau.
Nhóm của Đông dù mỗi người một nơi nhưng cũng có chung đam mê nên rủ nhau về vùng đất Ninh Thượng xa xôi của tỉnh Khánh Hòa để khởi nghiệp với nhiều dòng sản phẩm khác nhau như nước rửa chén, rửa tay từ trái bồ hòn, bột gừng sấy lạnh, mặt nạ từ bùn khoáng, dầu gió bạc hà và dòng sản phẩm lá xông giải cảm. Sản phẩm lá xông giải cảm được sản xuất và bán ra từ đợt dịch năm 2020. Trong sản phẩm lá xông giải cảm của nhóm có gần 10 loại lá như sả, bưởi, ổi, khuynh diệp, can khương, ngũ sắc hoa, hương mao và một số loại lá khác có thành phần thảo dược và có lượng tinh dầu cao. Khi dịch càng diễn biến phức tạp, nhu cầu của người dân càng nhiều nên số lượng lá xông bán ra thị trường tăng hơn gấp đôi, thậm chí có giai đoạn còn cung không kịp cầu. Hiện nay, doanh nghiệp của Đông có hơn 400 đại lý trên khắp cả nước và lượng khách hàng mua lá xông không chỉ ở các thành phố lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh mà ngay cả ở các tỉnh và vùng quê đều đang rất ưa chuộng. Mỗi tháng bán ra thị trường hơn 50.000 gói, mỗi gói với giá bán lẻ là 25.000 đồng, tức doanh thu hơn 1 tỷ đồng một tháng. Bên cạnh đó, việc lập trang trại làm nông nghiệp và nghiên cứu chế tạo sản phẩm từ chính nguồn nguyên liệu tại chỗ đã tạo công ăn việc làm cố định cho hơn 10 lao động địa phương, lao động thời vụ thì có khoảng 30 người, đồng thời hướng dẫn bà con cách trồng an toàn để đảm bảo nguyên liệu theo yêu cầu. Niềm hạnh phúc của nhóm là giúp được cho nhiều người dân địa phương có thêm nguồn thu nhập ổn định.
Quý vị và các bạn thân mến, từ khi dịch COVID-19 bùng phát tại Việt Nam, đặc biệt là đợt dịch lần thứ tư, làm hầu hết giá nông sản đều giảm, chi phí đầu vào tăng, lợi nhuận nhà nông giảm mạnh, đời sống đối mặt với nhiều khó khăn. Phần tiếp theo của chương trình qua ghi nhận của phóng viên Ngọc Trấn, chúng ta cùng nghe nói về những khó khăn này của nhà nông ngoại thành.
Ông Nguyễn Giang Thông, ngụ ấp Định Hòa B, xã Định Môn, huyện Thái Lai, có 15 công ruộng. Trước đây, với 3 vụ lúa, gia đình ông thu được lợi nhuận ít nhất là 90 triệu đồng mỗi năm. Năm nay bắt đầu từ vụ đông xuân, vụ lúa chủ lực nhất, lợi nhuận nhất trong năm, nhưng mỗi công chỉ mang lại cho ông khoảng 1 triệu đồng tiền lời, chưa bằng 1/3 so với những năm trước đây. Ông Thông nói rõ hơn.
Năng suất bình quân thì năm nay nó thấp, cỡ 900 trở lại. Mà theo tính tầm lớn nha, cái tầm nhỏ thì cũng có 800 với 700. Vì nguyên nhân phân nó lên quá, dân người ta cũng hơi nhẹ tay phân. Một, nó bị bệnh, nó bị muỗi hành. Mà cái giá lúa không lên. Rồi phân thì lên, mà nhà nước không kiềm được cho nông dân. Ổn định cái giá lúa nó hơi tăng chút, nông dân mới có lời. Chứ theo tính mặn ra vậy là theo tầm nhỏ thì đâu có lời. Nông dân năm nay đâu có lợi nhiều.
Còn ông Phạm Minh Thắng ở xã Đông Hiệp, huyện Cờ Đỏ có 1 hectare ruộng. Với thâm niên trồng lúa 30 năm, nhưng đối với lão nông này, vụ lúa đông xuân vừa rồi là vụ lúa bất lợi nhất mà ông từng canh tác. Bất lợi ở chỗ giá thành sản xuất tăng vọt khi phân bón bỗng dưng tăng gấp đôi, giá xăng dầu tăng liên tục, trong khi đó giá lúa giảm mạnh, thu nhập gia đình giảm sút. Ông Thắng cho biết thêm.
Nông dân năm nay thì giống cũng eo hẹp quá, bây giờ đa số là cái dịch bệnh mấy năm rồi đó. Cả suốt mấy năm thì nông dân đâu có làm cái gì có, mà dân ở đây đa số sống nghề nông không à. Rồi ruộng vườn cũng vườn mà cũng có ít lắm, vườn bây giờ cũng thất bại nữa, bây giờ cũng giá cả bấp bênh mà ruộng bây giờ còn bây giờ đang bấp bênh à. Mà thật ra cái vật tư thì nó lên gấp đôi, phân thuốc lên gấp đôi, chết luôn rồi. Mà nông dân không làm thì lấy gì mà sống.
Không riêng gì lúa mà tất cả các loại nông sản khác đều giảm giá mạnh trong gần 2 năm trở lại đây. Trong đó giảm giá mạnh nhất là mít Thái, từ chỗ vài chục ngàn một ký, có thời điểm giảm xuống còn 1-2 ngàn. Thậm chí với giá thấp kỷ lục như vậy, nhưng bán còn không ai mua. Anh Trần Giang Út, nhà vườn trồng mít Thái ở khu vực Trường Hòa, phường Trường Lạc, quận Ô Môn, nói.
Mấy năm rồi giá nó có hơi ổn định hơn thì cũng đỡ sống được, còn Hiện bây giờ tụt giá rồi, còn có 2-3 ngàn một kilo mà cân xô nữa, rồi không mua nó tới lứa mà cũng không cắt luôn, nó chín rồi cho cá rồi ăn không chứ đâu có làm gì đâu.
Đó là câu chuyện khó khăn của nhà nông ngoại thành thành phố Cần Thơ trong thời gian gần đây. Thưa quý vị, hiện nay dịch bệnh COVID-19 chưa có dấu hiệu thuyên giảm. Việc xuất hàng nông sản sang Trung Quốc tiếp tục đối mặt với nhiều thách thức và tình hình chiến sự tại Ukraine cũng đang căng thẳng. Trong khi Nga là nước cung cấp 30% lượng phân bón cho thế giới, đã khiến cho nguồn cung phân bón khan hiếm và đẩy giá tiếp tục tăng. Nên dự báo giá các mặt hàng nông sản trong ngắn hạn sẽ chưa được cải thiện. Thời gian còn lại của chương trình là một số thông tin về an toàn giao thông và an ninh trật tự. Hôm qua, Sở Giao thông Vận tải thành phố Cần Thơ cho biết, thanh tra sở này vừa có buổi kiểm tra đối với đơn vị thi công công trình chống ngập tại nút giao IC3 thuộc quận Cái Răng. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng nhận thấy tại khu vực này như hai bên đường dẫn, việc tập kết vật liệu không bảo đảm an toàn giao thông. Khi thi công cho rải đá không tưới nước gây khói bụi mịt mù, làm ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng tầm nhìn của người tham gia giao thông. Ngoài ra, việc điều tiết giao thông trong quá trình thi công cũng chưa được bảo đảm. Đoàn kiểm tra đã yêu cầu đơn vị thi công phải khắc phục những hạn chế nêu trên để bảo đảm an toàn giao thông cho người và phương tiện qua lại.
Những ngày qua, người dân qua lại khu vực này rất bức xúc vì việc thi công không đảm bảo an toàn, đặc biệt là tình trạng khói bụi mù mịt gây mất tầm nhìn, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. Ông Phan Tuấn Nghĩa, người dân ở quận Cái Răng cho biết, do công trình đang thi công rải đá, xe chạy qua đây vốn đã rất khó khăn vì trơn trượt, lại thêm khói bụi mù mịt gây mất tầm nhìn. Nhiều người cũng bày tỏ bức xúc. Nút giao này là khu vực cửa ngõ, có rất nhiều xe cộ qua lại. Nếu tình trạng này không được khắc phục, sẽ rất nguy hiểm. Theo Ban An toàn Giao thông thành phố Cần Thơ, sắp tới đơn vị sẽ thường xuyên phối hợp với Chi cục Quản lý Đường bộ 4.5 để kiểm tra, nhắc đơn vị thi công thực hiện nghiêm túc các quy định về đảm bảo an toàn giao thông, vệ sinh môi trường trong quá trình thi công.
Ngày hôm qua, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Cần Thơ cho biết đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Trần Văn Được, sinh năm 1979, trú tại xã Thới Xuân, huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ, về tội giết người.
Trước đó, do phát hiện chuột cắn phá ruộng lúa của mình, nên Trần Văn Được dùng đoạn dây kim loại giăng dọc theo bờ ruộng, cách mặt nước khoảng 5cm, làm bẫy điện để diệt chuột. Khoảng 19 giờ ngày 8 tháng 3, ông TTS, hàng xóm của ông Được, cùng với người cháu sinh năm 2006 đi vào khu vực ruộng có bẫy điện để bắt ếch. Phát hiện có người, Trần Văn Được hô lên để cảnh báo nhưng không nhận được phản hồi. Trần Văn Được chạy về ngắt nguồn điện nhưng không kịp. Ông S và em L bị điện giật và ngay lập tức ông Được đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, ông S đã tử vong trước khi đến bệnh viện, còn em L bị thương phải nhập viện điều trị. Sau đó, Trần Văn Được đến công an xã Thế Xuân đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội của mình. Vụ án đang được cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Cần Thơ thụ lý điều tra theo quy định của pháp luật.
Cũng ngày hôm qua, công an quận Ninh Kiều cho biết đang điều tra làm rõ vụ hỗn chiến xảy ra tại quán nhậu ở hẻm 51, phường An Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.
Sáng cùng ngày, trên mạng xã hội xuất hiện một số clip ghi lại cảnh nhóm thanh niên hỗn chiến tại quán nhậu nêu trên. Theo các clip, có khoảng 6 đến 7 người tham gia ẩu đả, có sử dụng hung khí như dao, ghế, chén và một số người bị thương. Sự việc diễn ra nhanh chóng chỉ vài phút nhưng khiến những người ở quán và người dân xung quanh hoảng sợ, gây mất an ninh trật tự địa phương. Lãnh đạo công an quận Ninh Kiều cho biết vụ việc xảy ra vào tối ngày 16 tháng 3, vụ chém nhau nói trên có người bị thương được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Công an quận Ninh Kiều đang điều tra truy xét những người có liên quan. Bước đầu nhận định nguyên nhân vụ việc có thể là do nhìn đểu.
Chương trình Chào buổi sáng hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ trên kênh phát thanh FM 97,3 MHz xin được tạm dừng. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt.